Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha khuyên các linh mục cao niên đừng rút lui, nhưng hãy cộng tác với các linh mục trẻ.
Bergamo, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp đến các linh mục cao tuổi và đau bệnh ở miền Lombardia của Ý, quy tụ tại đền thánh Caravaggio trong cuộc gặp gỡ do Unitaci khu vực tổ chức. Ngài nói với họ, đừng rút lui nhưng hãy liên minh với các linh mục trẻ vì tuổi tác của anh em là một phúc lành cho giáo hội.
Cuộc gặp gỡ hàng năm của các linh mục cao niên và đau bệnh với các giám mục của miền Lombardia được tổ chức lần đầu vào năm 2014. Cuộc gặp gỡ năm nay lần thứ 8 được tổ chức tại đền thánh Đức Mẹ Santa Maria del Fonte ở tỉnh Bergamo, giáo phận Cremona. Cuộc gặp gỡ năm nay cũng có sự tham dự của các phó tế vĩnh viễn và các linh mục dòng. Tổng cộng có 220 người, gồm 112 linh mục, hơn 10 chúng sinh, 14 phó tế và các tình nguyện viên của Unitaci, một tổ chức ở Ý giúp đưa các bệnh nhân đi hành hương. Trong thư được Đức Cha Antonio Napoleoni, giám mục của Cremona, đọc trong thánh lễ khai mạc, Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục cao tuổi chống lại sự cám dỗ của việc rút lui, cảm thấy mình vô dụng và kêu gọi họ liên minh với những người trẻ, đặc biệt là với các linh mục trẻ. Đức Thánh Cha nói với các linh mục cao niên và đau bệnh nhận thức về một vai trò âm thầm. Hỡi các linh mục lớn tuổi thân mến, tôi nói, đây không phải là lúc để rút mái chèo bỏ vào thuyền, rút lui. Tuy nhiên, anh em có thể sinh nhiều hoa trái nhờ sự khôn ngoan của mình. Anh em có nhiều thời gian để có thể cầu nguyện cho giáo hội và cho những người trẻ trung thành với lời của Chúa Giêsu. Anh em có thể lắng nghe những lời xưng tội với lòng kiên nhẫn và cao thượng. Anh em có thể làm chứng rằng việc nhìn và đọc lịch sử bắt đầu từ nhiều dấu hiệu của sự dịu dàng và tình yêu thương mà Thiên Chúa là Cha đã gieo vải trong cuộc sống của chúng ta thì rất quan trọng đối với chúng ta. Đức Thánh Cha cũng chống lại não trạng vứt bỏ khi xem người già và người bệnh là những người vô ích. Ngài nói, những người già không bị ruồng bỏ bởi những người xa tránh họ, nhưng là dấu hiệu sống động của lòng nhân từ của Thiên Chúa đấng ban sự sống dồi dào.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên tổng tu nghị của dòng Sito nhặt phép.
Vatican, trưa thứ Sáu ngày 16 tháng 9, ngay sau ngày trở về từ chuyến thông du Kazakhstan, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 200 tham dự viên của dòng Sito nhặt phép đang tham dự phần 2 của tổng tu nghị tại Assisi.
Trong lời chào, Viện Phụ Tân Tổng Quyền đã thuật lại cuộc viếng thăm 12 miền có các đan viện của dòng và nói rằng chuyến viếng thăm là để đón nhận các ước mơ của các bề trên. Đức Thánh Cha tổng hợp những điều này trong 4 điểm: ước mơ hiệp thông, ước mơ tham gia, ước mơ sứ vụ và ước mơ đào tạo. Dựa trên lời của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha suy tư về 4 con đường này. Trước hết, lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan: con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Lời này cho phép chúng ta mơ với Chúa Giêsu về sự hiệp thông của các môn đệ của Người, sự hiệp thông của chúng ta khi thuộc về Người. Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Giêsu không sợ sự đa dạng của nhóm 12, và do đó chúng ta cũng không phải sợ sự đa dạng, bởi vì Chúa Thánh Thần thích khơi dậy những khác biệt và làm cho chúng ta trở thành một sự hòa hợp. Ngược lại, chúng ta phải sợ những tư duy cá biệt và loại trừ của chúng ta, vì chúng gây ra sự chia rẽ. Chúng ta có thể chiêm ngắm ước mơ của Chúa Giêsu về một cộng đoàn huynh đệ, nơi mọi người tham gia dựa trên mối quan hệ con thảo chung với Cha trên trời và với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói, cộng đoàn tu trì có thể là vương quốc của Thiên Chúa khi làm chứng cho một phong cách huynh đệ có sự tham gia giữa những con người thật sự, cụ thể, những người với những giới hạn của họ, lựa chọn mỗi ngày, tin cậy vào ân sủng của Chúa Kitô để sống với nhau. Tiếp đến là ước mơ của Chúa Giêsu về một giáo hội truyền giáo, liên quan đến tất cả mọi người trong giáo hội. Đức Thánh Cha nhắc rằng, tất cả các đặc sủng được trao cho giáo hội là để truyền bá tin mừng cho thế giới. Một tu sĩ cầu nguyện trong tu viện thực hiện phần việc của mình trong việc mang tin mừng đến vùng đất đó, trong việc dạy cho những người sống ở đó rằng, chúng ta có một người cha yêu thương chúng ta, và ở trên thế giới này, chúng ta đang trên đường đến thiên quốc. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi rằng, làm sao một tu sĩ Shito có thể tuân giữ luật nghiêm ngặt và là một phần của một giáo hội đi ra? Làm thế nào để anh em sống niềm vui ngọt ngào và an ủi khi loan báo tin mừng? Cuối cùng, Chúa Giê-xu là người chăm sóc và giáo dục các môn đệ và soi sáng bằng lời nói và chứng tá về lối sống, về cử chỉ của người. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giê-xu đã mơ về việc đào tạo các bạn hữu của người theo cách của Thiên Chúa. Đó là việc khiêm tốn phục vụ. Chúa Giê-xu khẳng định, Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Đức Thánh Cha muốn tóm tắt những điều này như một ước mơ về sự thánh thiện.
Đại hội ở Kazakhstan là một cơ hội để tìm ra con đường chung cho nhân loại.
Nursultan, Đức Hồng Y Louis Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc nhấn mạnh rằng, Đại hội lần thứ 7 của các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống là một cơ hội để mọi người gặp gỡ và tìm ra con đường chung cho nhân loại.
Trong một cuộc phỏng vấn tại sự kiện vào ngày 14 tháng 9 với mạng lưới truyền hình Lời Vĩnh Cửu, Đức Hồng Y Tắc Lê nhấn mạnh về một chiều kích rộng lớn hơn đối với cuộc họp của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Ngài nói, mỗi khi có một không gian để mọi người đến với nhau, và trong trường hợp này là các nhà lãnh đạo tôn giáo, theo tôi đó không chỉ là không gian của con người, nhưng là không gian của Thiên Chúa, nơi mọi người. Thực vậy, trong sự đa dạng của đại hội, mọi người có thể nói về một điều gì đó rất sâu sắc, chứ không phải chỉ là để bàn thảo những chủ đề trong thế giới của chúng ta ngày nay. Đó là cách mà Thiên Chúa hay điều mà một số người gọi là Thần Linh sẽ dẫn chúng ta đến kế hoạch hòa hợp của Thiên Chúa trong thụ tạo qua con người. Vì vậy, đối với tôi, đây không chỉ là một cuộc tụ họp. Tôi hy vọng mọi người sẽ trải nghiệm nó như một không gian của Thiên Chúa. Về sứ vụ hòa bình mà Đức Thánh Cha đã nói trong bài phát biểu khai mạc, Đức Hồng Y Tắc Lê đề cập đến thông điệp Pacem in Terris năm 1963 của Thánh Gioan 23 về thiết lập hòa bình phổ quát trong sự thật, công lý, bác ái và tự do. Đức Hồng Y Bộ trưởng nói, Thánh Giáo Hoàng đã nói hòa bình trước hết là hồng ân của Thiên Chúa, vì vậy phải cầu nguyện cho hòa bình, và chúng ta phải chú ý đến vị trí của chúng ta. Chúng ta phải cộng tác với Chúa. Chúng ta không được phát minh nhãn hiệu hòa bình của riêng mình, nhưng hòa bình là thành quả của công lý, sự thật, tôn trọng lẫn nhau, tình thương. Hòa bình sẽ đến, nhưng nếu không có tất cả những điều đó, chúng ta sẽ không có hòa bình. Cũng tại đại hội, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, cũng trả lời cuộc phỏng vấn và nói rằng đại hội là một cơ hội tốt để mọi người nhận ra rằng các lãnh đạo tôn giáo là những người đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh thế giới, chứ không phải bên lề như một số người muốn nghĩ. Đức Tổng giám mục nói thêm, nhưng rõ ràng cũng có nhiều điểm khác biệt trong cách tiếp cận và tầm nhìn của mọi điều. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng đây là một bước tiến tích cực. Tôi nghĩ đó là cơ hội tốt để các lãnh đạo gặp gỡ, trò chuyện với nhau, hiểu mọi thứ và có thể để thế giới rộng lớn hơn nhận thấy điều đó. Theo tôi, như Đức Thánh Cha đã nói trong bài phát biểu của Ngài, điều quan trọng là các lãnh đạo tôn giáo, các cộng đồng tôn giáo phải là một phần của giải pháp cho các vấn đề thế giới, chứ không phải là một phần của chính vấn đề đó. Vì thế, đối với Ngoại trưởng Tòa Thánh, với tư cách là một giáo hội toàn cầu, giáo hội công giáo có trách nhiệm đặc biệt trong việc đạt được hòa bình. Ngài kết luận, chúng tôi có truyền thống vượt qua biên giới và ranh giới, vì vậy tôi nghĩ tầm nhìn của công giáo về hòa bình trên thế giới có khả năng rất lớn. Sự can thiệp của Đức Thánh Cha, sự tôn trọng mà Ngài nhận được, mọi người đang lắng nghe và điều đó quan trọng. Nếu mọi người lắng nghe và sau đó hành động, thế giới chúng ta sẽ có được hòa bình.
Thỏa thuận mới giữa Tòa Thánh và Kazakhstan tạo điều kiện cấp thị thực cho các nhà truyền giáo.
Kazakhstan, hôm 14 tháng 9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở thủ đô Nur-Sultan, Tòa Thánh và Cộng hòa Kazakhstan đã ký một thỏa thuận song phương nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, tạo điều kiện cho các nhà truyền giáo và nhân viên của giáo hội trong việc nhận thị thực để hoạt động mục vụ tại nước này.
Thông cáo từ phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, thỏa thuận đã được Đức Tổng giáo mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, ký nhân danh Tòa Thánh. Trong khi đó, ông Murtaza Tilebedi, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đại diện cho Kazakhstan. Thỏa thuận được ký bên lề của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Kazakhstan để tham dự đại hội lần thứ 7 của các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống, diễn ra tại Nur-Sultan từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 vừa qua. Thỏa thuận cũng đánh dấu 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và quốc gia Trung Á này, đồng thời thực hiện thỏa thuận về quan hệ chung giữa Tòa Thánh và Kazakhstan được ký vào ngày 24 tháng 9 năm 1998 và có hiệu lực vào ngày 24 tháng 6 năm 1999. Thỏa thuận mới nhắm thực hiện điều 2 của thỏa thuận song phương năm 1998, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực và giấy phép cư trú cho các nhân viên giáo hội và dòng tu đến từ nước ngoài và tham gia vào việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu công giáo ở Kazakhstan. Thông cáo của Tòa Thánh viết, bao gồm một phần mở đầu và 8 đoạn văn, tài liệu củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đã tồn tại giữa hai bên. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khi trao đổi các văn kiện phê chuẩn. Hiện tại, Tòa Thánh đã ký 261 thỏa thuận và hiệp định song phương, trong đó một số đang chờ sửa đổi các thỏa thuận và một số khác là các thỏa thuận vẫn còn hiệu lực. Theo báo cáo, tổng cộng có 215 hiệp định và thỏa thuận giữa Tòa Thánh và 74 quốc gia, trong đó có 154 thỏa thuận được thực hiện với 24 quốc gia châu Âu. Thỏa thuận mới nhất được Tòa Thánh ký là thỏa thuận với Sao Tome và Príncipe, được ký vào ngày 15 tháng 8 vừa qua.
Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện giới thiệu cơ cấu mới.
Vatican, hôm 14 tháng 9, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện đã giới thiệu cơ cấu mới và xin các tín hữu cầu nguyện cho sứ vụ của Bộ.
Cơ cấu mới này tuân theo tông hiến Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng. Theo đó, Đức Thánh Cha Francisco giao trách nhiệm cho Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, giúp thăng tiến con người và phẩm giá con người được Thiên Chúa ban cho nhân quyền, sức khỏe, công lý và hòa bình. Theo nghĩa này, trong một tuyên bố, cơ quan của Tòa Thánh viết, sứ vụ của chúng tôi là giúp đỡ và hỗ trợ Đức Thánh Cha và các giám mục trên thế giới. Tuyên bố viết tiếp, bổn phận hàng ngày của chúng tôi là lắng nghe, đối thoại và suy tư theo cách hiệp hành, phân định, đề xuất và hỗ trợ các phản ứng hiệu quả nhằm nỗ lực phục vụ cho sự phát triển con người toàn diện, cung cấp kết quả cho các giáo hội địa phương và làm cho tin tức được chia sẻ rộng rãi. Để thực hiện sứ vụ, cơ cấu mới của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện có 3 phân bộ. Thứ nhất, lắng nghe, đối thoại, là cầu nối hai chiều với giáo hội địa phương và các thừa tác vụ khác nhau của giáo hội để thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện. Thứ hai, nghiên cứu, suy tư. Phân bộ này sẽ giải thích kỷ luật cần thiết và học thuyết xã hội công giáo được áp dụng cho những thách đố trong việc tìm kiếm câu trả lời. Và thứ ba, truyền thông. Phân bộ này soạn thảo tài liệu hoặc đề xuất cụ thể và hữu ích, sau đó chia sẻ với cộng đoàn qua truyền thông. Ba phân bộ này được hỗ trợ bởi một ban thư ký chung, đánh giá và lập kế hoạch, quản trị và các dịch vụ chung. Tuyên bố kết thúc với lời mời gọi xin các tín hữu cầu nguyện cho sứ vụ của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện.
Các giám mục Cuba kêu gọi người dân bỏ phiếu theo lương tâm.
La Habana, Hội đồng Giám mục Cuba kêu gọi người dân bỏ phiếu theo lương tâm trong cuộc trưng cầu dân ý về bộ luật gia đình vào ngày 25 tháng 9 tới đây.
Trong một tuyên bố, Hội đồng Giám mục Cuba viết, chúng tôi kêu gọi lương tâm và trách nhiệm của tất cả người dân Cuba trong việc bỏ phiếu. Theo đó, khi bỏ phiếu cần lưu tâm đến những gì mà lương tâm, đức tin, niềm sát tín và các nguyên tắc quy định. Không chỉ nghĩ đến các thế hệ hiện tại, nhưng còn cho các thế hệ tương lai và hạnh phúc tinh thần và vật chất của tất cả người dân Cuba. Theo các giám mục, trong bộ luật gia đình mới có những yếu tố tích cực như lên án bạo lực gia đình, quyền của ông bà được bảo vệ, quy định về việc chăm sóc người già, người tàn tật và những người dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, quyền của trẻ em trong mọi lĩnh vực, nghĩa vụ cung cấp thực phẩm và chăm sóc trẻ em cũng được thể hiện rõ. Tuy nhiên, theo Hội đồng Giám mục, ở những phần khác của bộ luật chứa đựng những vấn đề đang còn gây tranh cãi trong xã hội. Các giám mục nhấn mạnh đến các nội dung như hệ tư tưởng giới, vốn không mang lại thiện ích cho các gia đình Cuba, khả năng tự phát triển của các trẻ em trong việc tiếp cận các can thiệp phẫu thuật dẫn đến những thay đổi sinh học không thể đảo ngược, nhưng lại không cần có sự cho phép của cha mẹ, khả năng nhận con nuôi của các cặp đồng tính và mang thai hộ, v.v. Các giám mục nhắc lại, Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là nền tảng tự nhiên của gia đình, không thể thay thế hoặc bị làm biến dạng để nhường chỗ cho các hình thức xây dựng hợp pháp khác. Các giám mục cũng trích dẫn kế hoạch ban đầu của đấng tạo hóa được mô tả trong sách Sáng Thế. Chân lý được mặc khải này nâng đỡ đức tin của các Kitô hữu. Các giám mục than phiền rằng bộ luật thiếu một cuộc tranh luận tự do và bình đẳng giữa các lựa chọn khác nhau trên các phương tiện truyền thông. Những vấn đề đang còn tranh cãi trong xã hội lại có trong bộ luật. Vì thế, cần phải có những thông tin cho phép người dân tự quyết định.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 25 thường niên.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong bài tin mừng của ngày Chúa Nhật 25 mùa thường niên năm C, chúng ta nghe Đức Giê-xu kể một câu chuyện về một người quản gia đã phung phí của cải của ông chủ. Và khi được biết rằng mình sắp bị đuổi việc, thì người quản gia này lại tính toán và tiếp tục gây thiệt hại tài sản của ông chủ nhằm chuẩn bị cho cuộc sống yên ổn của anh ta sau khi bị đuổi việc. Ông chủ trong câu chuyện này thì lại khen ngợi người quản gia này ứng xử khôn khéo. Và ở cuối câu chuyện, chúng ta cũng thấy có câu kết luận rằng con cái đời này thì ứng xử khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với đồng loại. Sự khôn khéo của người quản gia hay của người đời là sự khôn khéo đi tìm lợi ích cho bản thân của họ, dựa trên những tiêu chí của thế tục và tiêu chí là phần lợi ích cho bản thân của họ. Đức Giê-xu không khen ngợi người quản gia này. Đức Giê-xu không có bảo người môn đệ hãy bắt chước rập khuôn theo lối sống của người quản gia này. Đức Giê-xu không dạy cho người môn đệ hãy ứng xử khôn khéo theo cách của thế tục, theo cách của người đời, theo cách của người quản gia này. Nhưng qua câu chuyện mà Đức Giê-xu kể cho các môn đệ, thì Ngài đã dạy cho các môn đệ cũng như hướng dẫn chỉ dạy cho mỗi chúng ta một lối sống khác, dựa trên ba điều căn bản trong đời sống của người môn đệ đi theo Thầy Giê-xu. Điều thứ nhất là hãy biết nhìn đến tương lai của mình để sống đúng đắn trong giây phút hiện tại. Người quản gia trong câu chuyện ngụ ngôn cứ mãi mê sống bất chính cho đến khi bị ông chủ phát hiện, bị chất vấn rồi bị sắp sửa bị đuổi việc, thì mới bừng tỉnh nghĩ về tương lai của mình. Và rồi ông ta lại tìm cách thao túng, thỏa thuận để rồi có được, để có được một nơi ở tạm qua ngày sau khi bị đuổi việc. Còn Đức Giê-xu thì dạy người môn đệ một lối sống khác, đó là không đi tìm mục tiêu yên ổn chóng qua, nhưng hãy đi tìm mục tiêu vĩnh cửu. Đức Giê-xu nói hãy tạo lấy bạn bè để họ đón anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Hãy hướng về mục tiêu vĩnh cửu trong tương giao với Thiên Chúa, để từ đó có động lực mạnh mẽ để sống đúng đắn trong giây phút hiện tại của mình. Chúng ta không sống như người quản gia bất trung, không sống buông thả cho đến khi bị phát hiện rồi mới tìm cách loay hoay sắp xếp cuộc đời. Mỗi ngày sống của chúng ta đều là cơ hội để vươn đến sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Để vươn đến tương lai vĩnh cửu với Thiên Chúa, thì chúng ta cần điều thứ hai, đó chính là hãy biết cách dùng cho đúng đắn những phương tiện được Thiên Chúa trao ban. Người quản gia bất chính thì dùng tài sản của ông chủ để thỏa mãn cho nhu cầu cá nhân và tìm lợi ích cá nhân của mình. Còn Đức Giê-xu dạy cho những người môn đệ hãy biết dùng phương tiện được trao ban để xây dựng những mối tương giao thân tình. Hãy đi ra khỏi bản thân mình để kết nối với bằng hữu, kết nối với người khác, kết nối với chính Thiên Chúa. Mỗi người môn đệ cần biết trân trọng dùng phương tiện vật chất đúng với bản thân của mình. đó là mình chỉ là người quản gia, cần trung tín trong việc làm phát triển những gì mình được giao phó. Và điều thứ ba cũng là điều nền tảng nhất cho cuộc đời của người môn đệ, đó là tâm điểm cuộc đời của người môn đệ chính là Thiên Chúa. Cuộc đời của người quản gia bất trung thì cứ loay hoay với tiền của, với vật chất, với những cái tạm bợ. Còn cuộc đời của người môn đệ thì không bám víu và cậy nhờ vào tiền của vật chất như người đầy tớ bất trung. Thiên Chúa chính là tâm điểm để cả cuộc đời của người môn đệ quy hướng về, để gắn kết, để yêu mến và để phục sự Thiên Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, qua lời dạy của Đức Giê-xu trong bài Tin Mừng hôm nay, mỗi chúng ta hãy dừng lại để tự hỏi bản thân mình. Thứ nhất, tôi đang đi tìm kiếm điều gì? Tôi đang nhìn về tương lai của tôi như thế nào? Có lẽ chúng ta thường nghĩ về tương lai với những công việc mà mình cần phải hoàn thành, với những mục tiêu về sự nghiệp, về tài chánh, về cuộc sống gia đình mà mình cần vươn tới. Nhưng mỗi người chúng ta hãy dừng lại tự hỏi mình, có bao giờ tôi dừng lại để ngẫm nghĩ và nhìn về tương lai của tôi trong tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa, mà bắt đầu cũng như tiếp tục sống cuộc đời của mình hướng về tương lai trong tương giao vĩnh cửu với Thiên Chúa chăng? Điểm thứ hai, câu hỏi thứ hai, tôi đang dùng tiền của vật chất như thế nào? Có người thì phung phí tiền của để thỏa mãn sự khoái lạc của bản thân. Cũng có người thì sống nghèo khắc khổ vì họ được dạy và họ tin rằng sống khắc khổ thì sẽ được phần thưởng ở cuộc sống tương lai. Và có nhiều khi họ chỉ để ý đến sự nghèo khắc khổ của họ để họ được thưởng thôi, và họ không quan tâm đến người khác. Còn tôi đã dùng tiền của vật chất đúng đắn như thế nào để phát triển mối tương giao yêu thương đích thực, vô vì lợi với người khác và với Thiên Chúa? Người đầy tớ thì luôn hướng lòng về chủ và để chủ chi phối cuộc đời của mình. Điều thứ ba mà mỗi người chúng ta cần hỏi, đó là tôi đang để cho điều gì hay để cho ai đó chi phối cuộc đời của tôi? Tôi đang làm đầy tớ của ai hay của điều gì đó? Thiên Chúa có vị trí nào trong cuộc đời của tôi, và tôi để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của tôi như thế nào? Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta được biết tiếp tục lắng nghe và hiểu sâu hơn lời dạy bảo của Đức Giê-xu, để có được cảm nghiệm sâu xa hơn, để mỗi người chúng ta có được cảm nghiệm sâu xa hơn tâm tình của Đức Giê-xu dành cho mỗi người. Và từ đó mỗi chúng ta dám can đảm và quảng đại sống theo lối sống mà Đức Giê-xu đã chỉ dạy. Và đó là hành trình của mỗi người chúng ta gắn kết thân tình với Đức Giê-xu và bắt đầu được chia sẻ cuộc sống vĩnh cửu của Thiên Chúa cùng với Đức Giê-xu. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Ở lại giữa người dân của tôi ở Myanmar.
Đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi ở một đất nước xa lạ, nơi đã hứng chịu đại dịch COVID trong những năm gần đây. Cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 năm 2021 dẫn đến cuộc nội chiến vào tháng 5 và còn đang tiếp diễn. Biến cố mới nhất này đã gây ra nhiều cuộc biểu tình, phản đối và bất ổn lan rộng ở nhiều nơi trên cả nước, trong khi nhiều người phải chạy trốn vào rừng để cứu lấy mạng sống của mình. Nhiều dòng tu đang sinh sống và làm việc tại Myanmar đã công khai bày tỏ sự phản đối trước tình hình này. Chỉ cần nhớ lại Sir Andrew Strand và cử chỉ can đảm của Sir khi quỳ gối trước một người lính đang chĩa súng. Về trải nghiệm đầu tiên của mình, tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một mặt là một người đến từ đất nước khác, tôi đang mang ơn chính quyền vì đã cho phép tôi làm việc ở đây. Tôi ý thức rằng thị thực của tôi có thể bị thu hồi và do đó tôi có nguy cơ bị đuổi về nước. Đồng thời tôi hoàn toàn nhận thức được rằng tôi phải hết sức thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình vì có nguy cơ bị báo cáo với chính quyền. Sau khi trải qua nỗ lực hòa nhập vào thực tế mới này và học một ngôn ngữ mà tôi hoàn toàn không biết, thì lại có một thử thách khác. Thiên Chúa đã thử thách xem tôi có sẵn sàng chịu khổ với dân tộc mà chính người đã giao phó cho tôi không. Tôi phải khiêm tốn nói rằng tôi đã có và vẫn có những giây phút nghi ngờ và lo lắng. Đôi khi tôi đã tự hỏi liệu tôi có đủ kiên nhẫn và trên hết là đức tin tín thác vào Chúa, Đấng sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tình huống này là một thử thách thực sự đối với đức tin của tôi. Chân Phước Ba Rê đã nói rằng, ngay cả khi mọi sự dường như chống lại mọi hy vọng, hãy vẫn hy vọng nơi Chúa. Câu hỏi đặt ra là liệu tôi có sẵn sàng tin tưởng những lời này của Đấng sáng lập của mình hay không? Chậm rãi nhưng chắc chắn, theo một cách mà tôi không biết, tôi nhận ra cách Chúa đặt tôi vào những tình huống mà Người muốn tôi bày tỏ sự trung thành với Người, đối mặt với những tình huống mà tôi chưa từng trải qua trước đây và tự mình lo liệu mọi việc. Tôi nhận ra rằng tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa chính là sự an toàn duy nhất của chúng ta. Đây chính là thời khắc quyết định trong hành trình đức tin của tôi để khám phá rằng mình không thể quay lại nữa. Kể từ lúc đó, tôi quyết định sẵn sàng cống hiến cuộc sống của mình cho mọi người, đặc biệt là cho những người nghèo. Với nhận thức này, tôi có thể nói là giác ngộ, theo cách không thể giải thích được và được quan phòng. Tôi cảm thấy trong lòng một sự bình an và thanh thản, điều mà tôi chưa từng trải qua trước đây. Vì vậy, nhìn vào tình hình ở Myanmar, không có gì bảo đảm rằng cuộc sống của tôi được an toàn. Quân đội không thể ngăn chặn sự phản đối của dân chúng và các cuộc tuần hành phản đối của người dân đã bắt đầu bắn vào đám đông biểu tình. Nhiều người trẻ mất mạng, nhiều phụ nữ trẻ bị giết và hãm hiếp không thương tiếc. Một số đông người vẫn đang chạy trốn và nhiều ngôi nhà của họ đã bị thiêu rụi. Trong bối cảnh này, không có gì bảo đảm rằng tôi có thể gìn giữ mạng sống của mình. Tôi có thể chết trong một vụ nổ bom hoặc chỉ với một viên đạn. Nghe có vẻ rất đáng sợ, nhưng đây là thực tế mà chúng tôi đang phải đối mặt. Nếu đó là thánh ý Thiên Chúa dành cho tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Như Chúa Giêsu đã hiến mạng sống mình vì đàn chiên của Người, tôi cũng sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình cho những người tôi đang sống cùng. Do quân đội đàn áp, nhiều người đã mất việc làm và không có khả năng hỗ trợ gia đình của họ. Những người buôn bán vô lương tâm đã lợi dụng tình hình và nâng giá thực phẩm. Phần lớn dân số đang trên bờ vực của nạn đói. Nếu tình trạng này tiếp diễn, kết cục sẽ ngày càng thảm khốc và người nghèo sẽ là người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thật đau đớn và xót xa khi thấy nhiều người chết đói vì thiếu lương thực. Trước tình hình này, đại đa số dân chúng coi sự hiện diện của các sơ là một phúc lành. Họ đánh giá cao sự hiện diện của chúng tôi và sự hỗ trợ của chúng tôi. Họ biết rằng có một người mà họ có thể tìm đến bất cứ lúc nào để trút bỏ những lo lắng, muộn phiền, thất vọng và đau khổ về tinh thần của họ. Chúng tôi không thể hỗ trợ họ về mặt tài chính và họ biết điều đó. Tuy nhiên, nhìn chúng tôi và sự hiện diện của chúng tôi đã là một phúc lành. Trong văn hóa Á Châu, cảm nghĩ này thường có trong các tín đồ Phật giáo, Công giáo và thậm chí cả những người theo Ấn giáo. Chính tại đây, tôi đã hiểu được trực giác ngôn sứ của Chân Phước Ba Rê khi Ngài yêu cầu các giáo viên của mình sống cùng và giữa những người nghèo và xác định hoàn cảnh của họ. Hãy ở bên họ. Đây là tất cả những gì được mong đợi ở chúng tôi. Đồng thời tôi nhận ra rằng chúng tôi được loan truyền tin mừng bởi những người mà chúng tôi sống cùng. Thông thường họ là những người thầy tốt nhất cho chúng tôi và tôi có thể học hỏi được rất nhiều điều từ họ. Điều này đã trở thành hiện thực khi vào cuối tháng 6 năm 2021, tôi đến Yangon để gia hạn visa và hộ chiếu của mình. Tôi không chắc rằng thị thực của mình có thể được gia hạn hay không. Trước khi lên đường đến Yangon, tôi đã nói với mọi người rằng hãy nhớ đến tôi trong những lời cầu nguyện của họ. Phản ứng tự nhiên của họ khiến lòng tôi xúc động. Họ nói với tôi, sơ đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn và sơ sẽ nhận được visa. Chúa sẽ không để sơ thất vọng. Người muốn sơ ở lại với chúng tôi, người biết lòng của chúng ta. Tôi nhận ra họ đang dạy tôi đức tin. Tuy nghèo, đơn sơ và ít học, nhưng họ có một đức tin mạnh mẽ hơn tôi. Bây giờ tôi hiểu rằng nếu Thiên Chúa muốn tôi tiếp tục phục vụ dân người, người sẽ làm những gì cần thiết. Tôi không có gì phải lo lắng ngoài việc thường xuyên cầu xin người gia tăng đức tin của tôi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.